Phần 3, với tiểu đề, người vợ kỹ nữ của tiên tri Ose. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đối với tiên tri Ose có lẽ là một trong những sứ mạng kỳ lạ nhất từng được giao cho một trong những tôi tớ ngài, lấy một kỹ nữ làm vợ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dùng Ose để giúp chúng ta hiểu rõ hơn tâm trạng của ngài trong nỗi đau mà tội lỗi và sự phản nghịch của con người gây ra. Ngài đã yêu thương và chọn lựa một người vợ là Israel, nhưng người nữ này lại liên tục phản bội ngài. Dẫu vậy, thật lạ lùng, ngài vẫn tha thứ và mong muốn Israel được biến đổi. Ose đoạn 1 câu 2 kể rằng, khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ose, Đức Giê-hô-va bảo người rằng, hãy đi, lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Ose đoạn 3 câu 1 cho biết, Đức Giê-hô-va bảo ta rằng, hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm, đã có bạn yêu mình. Theo như Đức Giê-hô-va, vẫn yêu con cái Israel, dầu chúng nó xây về các thần khác và ưa bánh ngọt bằng trái nho. Khải Huyền đoạn 17, câu 1 và 2 viết rằng, bấy giờ, trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng, lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Khải Huyền đoạn 18, từ câu 1 đến câu 4, nói rằng, sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ giấy, mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Lầu xanh được đề cập ở đây là gì? Hội thánh Cơ Đốc có thể học được bài học gì từ câu chuyện Ose? Bằng những cách nào mà hội thánh đã lặp lại tội lỗi trong Cựu Ước? Kinh Thánh cho biết rằng, những lỗi lầm của dân Israel trong Cựu Ước sẽ tái diễn rất nhiều trong hội thánh của Đấng Christ thời Tân Ước. Dân Đức Chúa Trời đã đi lạc và xa cách Ngài trước khi bị lưu đày, mang những tập tục thờ thần tượng từ các quốc gia láng giềng vào trong đất nước của họ, là quốc gia có giao ước với Đức Chúa Trời. Vào đầu thế kỷ thứ tư, hội thánh Cơ Đốc thời ấy đoán thấy lợi thế nên thỏa hiệp với hoàng đế La Mã Constantin và mời ông giải quyết các tranh chấp trong hội thánh. Cứ như vậy, dân sự Chúa rời xa mối tương giao với Ngài để tìm giải pháp cho những vấn đề mà họ cho là cần phải giải quyết. Các lời lẽ Đức Chúa Trời đã chọn cho thấy không những Ngài chỉ ra những lỗi lầm chúng ta đã phạm mà còn bày tỏ cảm xúc của Ngài. Những ai đã từng bị bạn đời phản bội có thể nếm trải được phần nào cảm giác choáng váng của thiên đàng trước sự bội phản của chúng ta đối với Đấng Christ. Phần đáng sửng sốt nhất trong câu chuyện tiên tri Ose chính là cái giá cực kỳ cao mà vị tiên tri này đã trả để chuộc lại người vợ lạc lối của mình. Khi chúng ta nghe lời kêu gọi cuối cùng dành cho nhân loại, kêu gọi dân Chúa ra khỏi Babylon, điều đáng chú ý là Ngài kêu gọi chính dân Ngài, chứ không phải ai đâu xa lạ. Ngài thấu hiểu và yêu thương họ. Khi thế giới đang ở trong những giờ phút đen tối nhất, Ngài vẫn luôn ban mời sự cứu rỗi mà Ngài đã trả bằng huyết của Ngài để chuộc chúng ta. Thập tự giá của Đấng Christ hơn bất cứ điều gì khác cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời tha thiết muốn cứu vớt con dân lạc lối của Ngài đến giường nào. Ngày nay, có những cách nào mà bất kỳ giáo hội nào, kể cả giáo hội của chúng ta, có thể đang gần gũi quá với hành động ngoại dâm thuộc linh